难点下来一个名字就 OK。 这规范之间中单还没好比刚刚过关没好比九美人那人为当上岛哎，就是还没当上岛还敢没心过关中单答案好人为当上岛是爱女佛这个中单答案百分之二为当上岛了nhưng kể từ chủ nhật đó đề tài nguyên tắc sống đạo chúng ta tạm ngưng bởi lẽ chúng ta dành thời giờ để nghe giảng bồ đề trong một thời gian rất là năm tại pháp ở tại Otomo và tại nhà thờ này đồng thời chúng ta cũng dành thời giờ đặc biệt cho sư Nguyễn Văn Bảo từ Khe Sơn Việt Nam đến đây chẳng những giảng hội đồng mà cũng giảng cho tất cả chúng ta nữa. Vì vậy mà đến hôm nay chúng ta lại tiếp tục trở lại với đề tài những nguyên tắc sống đạo này. Chẳng những là chúng ta nâng lại thời gian, nhưng mà những ngày qua các bạn chắc đã biết chúng ta đã có nhiều ngày lễ phải dành cho chủ đề ngày lễ đó. Chúng ta có ngày lễ của các bà mẹ, chúng ta có ngày lễ của Chúa Giêsu thăng thiên vào đầu tháng, rồi chúng ta có ngày lễ cuối cùng, và cuối cùng trong tuần rồi chúng ta có ngày lễ cha mẹ. Đó là lý do chúng ta tạo các lại đề tài những cách sống đạo. Và hôm nay chúng ta trở lại về đề tài đó và tiếp tục học trong những ngày tới. Khúc kinh thánh mà tôi và quý bà anh em đã nghe đọc qua ở trong Matthew 20 từ câu 1 tới câu 28. Khúc kinh thánh rất là dài, nhưng tôi muốn tóm tắt lại có 3 nguyên tắc sống đạo mà chúng ta học hôm nay trong nguyên tắc sống đạo thứ 25. Tức là nếu chúng ta học hôm nay thì chúng ta học 75 nguyên tắc sống đạo cho đến bây giờ. Trong khúc kinh thánh này chúng ta ghi nhận về nguyên tắc sống đạo thứ nhất được chép ở trong Matthew đoạn thứ 20 câu thứ 15. Câu đó chép rằng Đức Chúa Giêsu phán: ta há chẳng có phép dùng của cải ta theo quý uống ta sao? Hay là ngươi thấy ta tử tế mà lấy mắt canh sao? Cái chữ canh đây là canh tị. Và nguyên tắc sống đạo mà Chúa Giêsu dạy những người làm đồ nho ở đây là từng canh tị. Và đây cũng là nguyên tắc mà tôi cũng bàn giao là con cái của Chúa phải ngoài theo nguyên tắc này. Câu chuyện rất là dễ hiểu mà quý bà em dừng nghe đọc rất là dài. Một ông chủ vườn nho nọ cần người làm vườn nho, có thể là chăm sóc, có thể là hái nho. Ông 9 giờ sáng thức dậy đi ra ngoài chợ, nơi mà có những cái tập tục những người mà không có việc làm thất nghiệp, họ tụ tập đứng đó để coi có ai vướng mình làm gì vậy. Ông chủ vườn nho 9 giờ sáng ra đó, thấy một số người đứng đó chờ đợi việc làm. Ông nói rằng: các em ơi, hãy theo tôi để vào vườn nho của tôi làm việc. Đây là họ trồng đây mỗi giờ mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều, là trả công một nơi về. Anh em nào ký giấy vào rồi theo tôi đi vào vườn nho. Khi vào đó thì ông chủ thấy cũng còn thiếu thợ, thiếu công nhân làm việc, cho nên đến 12 giờ ông ra chợ một lần nữa và đem một số người đi vào vườn nho làm việc. Cũng chưa đủ, đến 3 giờ chiều ông ra chợ mà không dành số lượng ở đem vào mình cho cùng làm việc. Nhưng ông thấy cũng chưa thể hoàn tất được trong ngày này, cho nên 5 giờ chiều ông ra đợi một lần nữa, chỉ còn 1 giờ nữa là chấm dứt việc làm. Ông đem người chót vào trong vườn nho của mình. Rồi 6 giờ chiều tất cả người đi về, đi ra khỏi vườn nho. Người chủ cho mời tất cả người làm việc đến để đánh tiền không. Ông ra lệnh rằng những người làm 1 giờ đứng trước, người làm 3 giờ đứng sau, người làm 6 giờ đứng sau, nữa là người làm đầu tiên là đứng chót, khách hàng ngay ngắn, rồi từng tự đến lãnh tiền. Cái người làm có 1 giờ thôi thì chủ phát cho mỗi người 1 thời gian. Sau đó thì cái tốt khác làm nhiều hơn giờ hơn 3 giờ 4 giờ thì không cũng trả cho 1 thời gian. Rồi những người làm 6 7 giờ thì trả 1 thời gian, và những người làm 8 9 giờ hồ mà giờ quá tới đó tôi không giờ mình đánh tiền nhiều quá nhưng mình cũng không phát cho 1 thời gian. Bây giờ họ tức giận, họ bực bội quá, họ la lên là ông chủ bất công quá. Tại sao những người kia làm một tiếng đồng hồ mà trả một cái nghe, mà tôi làm tới 8-9 tiếng đồng hồ mà từ cả ngày mà chủ cũng trả một cái nghe. Ông chủ nói các bạn ơi, không bất công đâu. Các bạn có nhớ tờ trả công giá mà anh em đã ký tên vào đây không? Bạn không cần. Anh em mà làm một ngày bao nhiêu tiền mà trả là làm một cái lê thì tôi trả một lê có gì đâu mà bất công. Có phải là anh em thấy tôi trả một người làm chỉ có 1 giờ một cái lê thì anh em canh tị không? Tôi không có quyền dùng của cải của tôi để giúp đỡ những người khác vì trong lòng của tôi sao? Anh em thấy lòng tốt của tôi mà thấy một bộ canh tị sao? Những người này ganh tị thưa quý bà anh chị em, và chủ đã cắt móc họ như thế. Ganh tị là gì? Ganh tị là thấy người nào mà hơn mình bực bội không chịu nổi, hoặc là những người mà làm ít việc hơn mình mà được trả có phần thì cũng không chịu nổi ganh tị. Có là những người nghèo mà được những người khác thương yêu hơn mình thì cũng ganh tị. Có những người mà được ưu đãi hơn những người khác, dầu họ không đáng được ưu đãi, nhưng mà một người nào đó ưu đãi thì những người khác không được ưu đãi thì bắt đầu ủng hộ được ganh tị. Ganh tị là một bản tính mà trong đó con người không có chịu ai hơn, muốn mình hơn những người khác mà thôi. Vì vậy ganh tị là một điều mà Chúa Giêsu muốn dạy những người này, là anh em từng ganh tị. Để tránh ganh tị thì chúng ta phải làm sao thưa quý bạn nhé? Ganh tị phải đầu bằng một bộ tích tốt, rồi từ đó thì mới là kêu ca, rồi tới ganh ghét, rồi thù hận. Ở trong Ê-xô đoạn 4 câu 31 là của Chúa dạy về tánh ganh tị, là phải bỏ khỏi những em cay đắng thù nhận tức mình, kêu reo mắng nhiếc cùng mọi điều gì khác. Chúng ta thấy ở trong Kinh Thánh có một câu chuyện mà quý bạn cha ai cũng biết, đó là ông Joseph. Tôi đã nói trong buổi trước, ông Joseph kể như là con thứ út gần út trong gia đình, rồi cha mẹ ngu diệt, rồi cha mai cho cái những áo rất là đẹp có nhiều màu sặc sỡ lắm, đến nỗi các anh em của mình rất là đông lại ganh tị và ghen ghét. Một ngày kia Joseph được cha và gia đốt bảo đi thăm đem mình đang chăn chiên ở ngoài đồng. Ông đi ra đó, các anh em thấy rằng đó thằng đó được cha thương yêu, được cha luôn chiều, được cha ưu đãi đó. Bây giờ mình bắt nó đi, giết nó cho rồi. Họ bắt Joseph chưa dứt thì bỏ vào trong cái hố hố sâu các bạn không có nước ở đó cho chết. Nhưng họ nghĩ lại là chết chi cho ổn vậy, bây giờ có đoàn thần quân mà cái mà em đi ngang qua mình bán nó cho đoàn quân này để nó làm nô lệ thì nó làm đi, mình không biết phạm tội với người. Và sau khi đã bán cho Joseph cho đoàn quân Ismael thì họ giết một con chiên lấy cái áo của Joseph đó, đúng tờ báo đem về cho cha đó rất là con cha đã áo của sự giết tội ông cha đó buộc tâm tư ông bà cân này khiến cho người đó khởi đầu bằng một con rồi gì nữa rồi tìm một cách để mà hại người đó không chịu nổi mà hại người đó được không ạ? Vì vậy mà Chúa Giêsu dạy trong câu chuyện của làm gì nó này là từng bao giờ ganh tị thấy người khác ưu đãi với mình thì ganh tị điều đó không không. Tôi có đọc một câu chuyện có khi cũng lắm nhưng mà tôi nói cho cô ơi có khi không đọc. Có một người viết mấy câu như thế này: nếu anh em có một hội hay là bực mình, nếu người nào mà bực mình đó thì đi ra chợ mua một bình mực về nhà ngồi đó mà viết hai chữ mực, viết cho nào hết bình mực thì anh em sẽ không còn một mình nữa. Có là anh em mình đưa bản thân bình mực bình mực của mình. Nhưng Kinh Thánh dạy chúng ta, Kinh Thánh chúng ta muốn hết một mình, muốn không có ghen tị với ai thì lời Chúa cho chúng ta ở trong Kinh Thánh Ti-mô-thê đã dạy cho chúng ta, Phao-lô dạy chúng ta ở trong Ti-mô-thê đó là chúng ta phải làm gì? Thưa quý bạn nha, ông dạy là sự tin kính và sự hóa lòng là một lợi lớn. Rồi nữa, vì chúng ta ra đời chẳng thể đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải hóa lòng. Còn như những kẻ muốn nên giàu có ác xa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong sự tham muốn vô lý về đại kia là sự làm đắm người ta vào sự quỷ diệt từ mình. Muốn cho khỏi canh tị thì trước tiên phải kính sợ Chúa. Khi tôi và quý bà sẽ có tấm lòng kính sợ Chúa thì chúng ta được Chúa ban cho cuộc đời đổi mới, từ đó chúng ta không còn bực bội ganh tị hay mà hơn nữa là sống hóa lòng. Chúa cho chúng ta trong hoàn cảnh nào, trong địa vị nào, trong giàu hay là nghèo như thế nào thì hóa lòng ở vậy thì đó là ý muốn của chúng ta đối với chúng ta. Một người không hóa lòng thì người đó phải tìm một cách để cho có được cái gì cho mình, và vì vậy mà muốn mình hơn những người khác. Vì vậy mà có lòng canh này cũng phải là như vậy. Là nói của Chúa, xin Chúa cho tôi một cái bản danh học bài học đừng canh này bằng cách là đem hết lòng của mình tin đến Chúa rồi sống cuộc đời hóa lòng ở trước mặt Chúa luôn luôn. Và nếu anh danh làm như vậy chúng ta sẽ không còn canh này nữa. Tôi hỏi bạn xem có thấy bực bội khi người khác hơn mình không? Có thấy bực bội ganh tị cái khi người khác ưu đãi cho mình không? Nếu không có lòng kính sợ Chúa, nếu không có sự hóa lòng ở trong địa vị của Chúa ban cho mình, chúng ta sẽ không thể nào tránh thoát khỏi sự ganh tị cả. Vì vậy học bài học của những người làm người nho, người chủ thì nho có lòng thương xót những kẻ nghèo. một giờ họ làm sao tốt đó, họ về có đủ cơm ăn áo mặc giờ không có họ. Người chủ này mà lòng thương xót mà cho họ bằng cái điều kiện, Đức Chúa Trời ban chúng ta thì ơn sủng lớn lao. Ngài biết chúng ta là thiếu thốn trong điều nào thì Chúa ban chúng ta là kiên nhẫn trong điều đó. Vì vậy khi mà thấy Chúa ban phước cho ai, cái người đó hơn mình, thì hãy ngợi khen Chúa với lòng kính sợ Ngài, thấy sự hỏa lòng đặt trước mặt mình luôn luôn để chúng ta thoát khỏi sự ganh tị. Cố Kinh Thánh Ma-thi-ơ đoạn 20 từ câu thứ nhất cho đến câu 28 chúng tôi đã nói. Chẳng những Chúa Giê-xu dạy nguyên tắc sống đạo là tình ganh tị, nhưng mà còn Ngài còn dạy gì nữa thưa quý bà anh chị em? Ở trong câu 26 bên phải, Chúa Giê-xu phát rằng trong các ngươi kẻ nào muốn làm lớn thì là sẽ làm đầy tớ các ngươi, còn kẻ nào muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi cho các ngươi. Đây là nguyên tắc sống đạo rất là đặc thù, chỉ có trong Cơ Đốc giáo, hay nói rõ hơn là chỉ có trong Tin Lành mới có cái nguyên tắc sống đạo này mà thôi. Người đời họ làm lớn thì họ điều hành công việc của họ bằng năm ngón tay chỉ những người khác phải làm, rồi họ ăn chân ngồi trách nhiệm trước những người khác, họ muốn cai trị những người khác, họ bắt những người khác phải làm việc cho mình mà phải tới cho mình. Nhưng ở trong đạo của Chúa, một người làm lớn thì không có như vậy. Người nào muốn làm lớn, muốn làm đầu thì Chúa nói rằng là phải làm thầy tớ, phải làm cùng mọi là không phải là sao làm lớn được. Người đời thì mà không có giải thích những điều đó đâu. Họ làm lớn là họ phải ăn lên một trước một lại, rồi sai khiến người khác. Nếu muốn ta mã là một cái bước mà 2/3 là những người làm nô lệ, người ta mua nô lệ về để sai khiến làm việc, bắt phải làm việc này việc khác, và họ có thể có cái quyền để mà giết chết tôi mọi họ có tù. Người Do Thái ngày xưa cũng có cái chủ thuyết nô lệ đó cho những bạn xem, họ bắt nô lệ làm việc ngày đêm ngay cả sân con cái trong gia đình của họ, nếu họ không làm việc đó thì con đó cũng bị chủ chủ có rõ quyền ở trên nô lệ. Người làm lớn thì sai chi. Ở Việt Nam chúng ta thì bây giờ ô trên từ lạ lắm quý bà em nghe. Hồi xưa người ta nói ở đợt mấy ông điền chủ mấy người nhà giàu đó thì đi muốn nhiều người về ở đợt, nhưng mà ngày hôm nay trở dùng cái danh từ mà thấy nó lạ lắm mà thấy không thấy ở đợt, đó là ô xin. Ô xin mà người ô xin á được bước về thì họ là nhọc lắm thưa quý bà cha. Tôi biết trong gia đình của tôi có bà mẹ rất là già, mướn những người đến làm việc giúp đỡ, mà tôi để ý không có người nào làm được lâu dài cả 5-6 tháng nó mới làm năm là già lắm rồi. Họ làm nổi phải lo cho người già thì dễ dàng, nhưng mà bắt nấu ăn bắt rửa chén, rửa bát, đi giặt giũ, rửa bát, giữ cá, cũng thích làm việc đó nào không? Sai chính đủ điều mà. Họ làm, họ tính là làm lớn thì phải được sai chính người khác. Kể như người khác là tôi rồi. Nhưng mà đạo Chúa khác là, đạo Chúa khác là muốn làm lớn nó làm tôi rồi, làm tôi rồi. À, muốn làm đầu thì phải là làm người tôi ngoài cho mình. Đạo thưa quý bạn xem, ở trong đạo của Chúa có hai cái từ ngữ mà quý bạn xem cần ghi nhớ. Từ ngữ thứ nhất khi mình tin Chúa thì mình được là con cái của Chúa Trời. Khi thấy ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái của Chúa Trời. Người tin Chúa thì trở thành con cái của Chúa Trời. Và khi chúng ta tin Chúa lâu rồi, mình học Kinh Thánh nhiều, lớn lên mình bắt đầu muốn nhân người học Chúa, học là Chúa trong trường thành hậu trở ra thì làm sư từ đạo mà mang cái chuyện gì tôn tớ cái đời này tớ cái đời này nào khác được không? Đáng lẽ một sư từ đạo lớn hơn cho con cái của chúa trời chứ, nhưng mà giờ ông thì mang cái danh này tớ, còn con cái chúa trời là làm chủ à? Đấy không? Nhiều khi có nhiều sai khiến gì lắm mà, nhưng mà đạo chúa thì khác được với bản thân. Đừng có nghĩ là mình làm lớn là sai khiến người khác, sai khiến người khác ở bên ngoài thì được, nhưng trong đạo chúa thì nếu mà người nào mà sai khiến người khác thì đó không có làm lớn được, không làm nhỏ. Cái người mà bị sai khiến đó người đó là làm lớn. Sao? Có những người tin chúa rồi thì tôi nghĩ là tôi là con gái chúa là rồi thì cao lắm đó. Rồi phải nhiều người yêu thương, rồi phải người giúp đỡ tôi, rồi phải nhớ tôi cái này cái khác, rồi tôi không động móng tay gì cả để cho cái thầy tớ là, và thầy tớ đó là người lớn à, chú nói rằng thầy tớ là lớn, chú phải theo cái thời gian làm như chú trong một tấm, chẳng hạn như là đứng ở đó mà nấu nước, nấu cà phê để uống đó là lớn lắm mà cứ làm theo. Tôi thấy có mấy bà có những người ta biết đó mà khi nặng nề tôi làm mà chỉ là nó là lớn lắm mà lớn lắm mà trước mặt chúng ta lớn lắm mà chúng ta tưởng là chúng ta chứ lớn lắm mà nên chúng ta nhớ là ai muốn làm lớn thì phải làm một cái tớ mà một cái là cái tớ thì lớn rồi còn mình mà làm cái màu đó thì nhỏ bây giờ cho nên mình làm chúng ta còn chúng ta thấy gì đó mỗi ngày để chúng ta có cái phòng công có nhiều người cực khổ lắm mà làm bánh ở nhà đem tới còn phải xin mọi ra đem bạc cái sắp xếp ngồi lại là có người khác ăn ăn không mà chưa hết đâu còn gì nữa còn phải ở lại quét dọn rồi coi cái gì đó làm lau sạch sẽ rồi bỏ rác đi chỗ trong rác để mình thành phố đến nên ở đi cực khổ lắm tôi mới làm thế nhưng mà quý bạn thấy có nhiều là lớn lắm mà lớn lắm mà hả cứ bà cái nhìn đi, đừng có tưởng mình khi mà giàu cái ngồi trong tay người ta không gì hết người ta đưa cho mình ăn, đã lớn không phải đâu, người ta nhìn tưởng vậy là lớn là, tôi là lớn đó, thì tôi ngồi ra đây người ta đeo để cho tôi ăn, nhưng mà nó là bỏ đi, cứ mặc chút là đi, mình phải làm việc thì để nó là lớn cái mặc chút, như vậy thì nguyên tắc sống đạo mà Chúa dạy cho con của bản thân trong con đường này là ai muốn làm lớn phải làm này lớn. Nhớ cái lời này không? Nhớ cái này mình muốn làm không? Thì ai muốn? Thì nó còn ngồi đó mà nó là tôi chỉ tay cho con, tôi điều khiển không phải. Tôi nói với bản thân nha, tôi đi dự một buổi lễ đặc biệt ở tại California. Giáo mặt vào biển một ông giáo mặt tử là tử mạng chứ không do ông ăn của ông kinh bài bà khác ở đâu thấy tôi ở đây là tôi khi là mới bà cái mỗi trăm sớm ăn cũng mới chào chứ không ăn từ nhà ăn có sao đâu cũng sao hết đó ông giáo mặt tử là làm gì cũng bà trên ăn rồi nghĩa là chỉ tôi là không hút bỏ tôi cái bao đen bỏ đầy cái đó sống lại cho nó không lên không mà ông là lớn hơn nãy đó, cái ông tưởng rằng mà ông rác cũng như bạn ông lớn cho đức tiền đạo nó là tương đương bằng chân của tôi thì mới lớn nha mẹ thì chúng ta là mẹ tớ của mẹ của tôi phải nhớ nguyên tắc sống đạo mà cơ đốc giáo là Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta đó là ai muốn làm lớn thì phải làm mẹ tớ và nếu mà chân ý thức thì mẹ làm sống chúng ta sẽ vui mà trong lòng Chúa ai đến cái việc là những người học viên chứ không phải là ngồi trên chỉ người này người khác phải làm hoặc là người khác mang đến cho mình không mỗi người phải làm việc và việc làm cái tên Chúa tự và làm cái và điểm thứ ba, nguyên tắc thứ ba mà Chúa Giêsu dạy trong tông đoạn Ma-thi-ơ đoạn 20 câu thứ nhất đến câu 28 là gì? Cho quý bạn xem câu 28 câu đó nhé. Đức Chúa Giêsu phán: ấy vậy con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, sống để mình hầu việc người ta và bỏ sự sống mình làm giá. Nguyên tắc sống đạo thứ nhất ở trong khúc Kinh Thánh mà chúng ta đọc là: thứ nhất là đừng ghen tị, thứ hai là muốn làm lớn phải làm lớn, và nguyên tắc thứ ba là phải hầu việc ta. Nếu mình hầu việc mình trước cho mình nó thường rồi, ở ngoài đời thì nhiều lắm phải biết làm thế, nhưng mà ở trong một thánh của Chúa là con của Chúa thì mục tiêu tối cao của chúng ta là phải phục vụ người ta. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời cao cả trên trời, Ngài là đồng thánh của Chúa Trời, nhưng vì yêu thương loài người của chúng ta, Chúa Giêsu đã liều bỏ muôn đời đến làm đầy tớ nhân, thậm chí là đầy tớ yêu nhất là thời gian nữa. Ngài đến để phục vụ loài người. Khi Ngài bắt đầu phục vụ, Ngài đi ra giảng đạo, kêu gọi những người tin tin lành để sự cứu độ. Rồi Ngài gặp những khi con em của Chúa gặp những trắc trở, những khó khăn gì Ngài làm thì dạy luôn. Thì Ngài thấy nó cứ thiếu lượng thì Ngài quá đủ ra cho những đầy đủ. Rồi khi các môn đồ Chúa đi đánh cá cực khổ cả nên không có được gì thì Chúa giúp họ để con cá này đại bảo họ phải làm gì làm gì, tức là Chúa đi cầu rồi khi Chúa giảng đạo những người nghe suốt ngày có từng quá thì Chúa là chuyện quá bắn ra Chúa cầu rồi gì nữa Chúa gặp người đau bệnh thì Ngài Chúa làm cho những người mà chết đi Ngài kêu sống lúc phục vụ chúng ta. Và có gì mà quan trọng nữa chúng ta biết không, khi ở với các môn đồ Ngài rửa chân cho các môn đồ chúng ta. Thì nói rằng sao đỡ Chúa, các mẹ con phải rửa chân cho Chúa, các tại sao Chúa đến đến cho con? Chúa nói rằng hãy để là tự tin cho, nếu không thì tôi không có bằng Chúa thì tự tin cho con. Cuộc đời của Chúa Giêsu chúng tôi bằng thế nào đi thì Ngài là người phục vụ như thế này. Đức Chúa Giêsu Phi-e-rơ nói rằng Ngài đã để lại chúng ta một người hầu cho chúng ta noi theo chân Ngài. Chúa Giêsu đã chịu khổ cho anh em để lại cho anh em một người hầu cho anh em noi theo chân Ngài. Gương của Chúa Giêsu để lại là gương gì cho chúng ta xem? Là gương dấu chân Ngài để lại mà chúng ta thấy thấy được là gì? Là dấu chân phục vụ đi phục vụ khác chúng ta. Cái cao trọng hơn hết nơi Tôn giáo là Chúa muốn tôi và quý bạn em đi. Chúng ta sẵn sàng để đi giúp đỡ người khác trong những nơi hoạn nạn của họ không? Chúng ta thể đi thăm viếng họ không? Chúng ta thể đem lời Chúa tốt tác cho những người khác để phục vụ họ cho Chúa không? Chúng ta đi giảng tin lành không? Chúng ta làm chứng nhân cho Chúa không? Đạo của Chúa là đạo phục vụ cho quý bạn em phải phục vụ người khác, không phải phục vụ chính mình. Có người nói là tôi tin Chúa thì cứu đủ rồi, mà tôi được cứu đúng rồi, mà nhiều người có ý tưởng đó là không bao giờ dám đi phục vụ người khác. Có nhiều con của Chúa từ ngày tới Chúa phục vụ người khác. Vì vậy mà nguyên tắc sống đạo mà Chúa dạy chúng ta đây là phải phục vụ người ta. Có một câu chuyện kể rằng có một người Nhật nghe đạo Chúa và vào lòng tin nhận Chúa. Và khi ông tin nhận Chúa rồi thì ông cầu nguyện rằng: Chúa ơi, Bây giờ xin cho con được sống giống như Ngài. Ngài đã phục vụ người khác thì xin cho con đi phục vụ người khác. Rồi kể từ ngày đó thì ông đi ra ở ngay tại Tokyo ở bên Nhật Bản. Ông cất ở bên cái chỗ này ông thấy ngôi nhà lá để là thành đạo. Vừa đúng ông ngồi đó. Và khi cất nhà xong, đêm đó thì có một người đi ăn mày tới. Không còn một cái người bị bệnh mà cái thân hình nó lỡ ghép thì cũng lát. Đến gặp ông mà nói rằng ông ơi, có căn trò nhỏ thì bây giờ tôi không có nhà mới cho tôi một trung tâm được đâu. Ông này tên là Karaba thì trả lời rằng được, ông cứ ở đây như tôi. Và sau khi nó đi rồi thì có một người ở ngoài đấy. Ông ơi, tôi mệt quá, tôi cần phải áo mặc. Ông bỏ lấy cái áo mà không có. Bữa sau có người khác thì xin cho cái áo mặc, ông cho luôn. Và cuối cùng thì ông chỉ còn cái bộ đồ ngắn mặc ở trong mình. Mỗi ngày mưa gió đi ra ngoài, ông giảng đạo, kêu người ta tin Chúa Giêsu, chỉ có Giêsu là Chúa có tình yêu mà thôi. Ông đem tình yêu Chúa giảng đạo. Có khi ông ngã bị người ta bẻ kiêng ông ta được cái còi số năm đó. Ông nằm đó là ông ta muốn đi. Đó là cái gương của người đã tin Chúa đã biến đổi cuộc đời và noi theo những nguyên tắc sống đạo mà Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta. Vì vậy, học kinh thánh này, hôm nay chúng ta nhớ qua điều thứ nhất là đừng ghen tị, thứ hai là cũng làm lớn thì vui lòng làm đầy tớ. Chúng ta gắn cái đầy tớ cho phải gắn cái ông mà không còn đầy tớ. Rồi thứ ba là chúng ta phải hết lòng đi. Thì Chúa ở cùng với giúp đỡ tôi cũng là cái lòng ba nguyên tắc này để chúng ta nhớ lại và áp dụng cái đời sống của mình. Chắc chắn chúng ta sẽ ban phước đầy đủ cho tôi và chúng ta sẽ theo Chúa lên đây.